Lĩnh Nam, hồi thứ 39, hay là khuất núi đi rồi, nàng cho anh biết anh về thắp hương. Đào Kỳ ngạc nhiên tự hỏi, tại sao trong đám hán binh lại có người bản lãnh phi thường như thế? Chàng lệnh cho thuyền chèo lại gần, bây giờ nhìn rõ hơn, tên hán binh đang vật lộn với Lưu Chương. Lưu Chương tỏ ra thạo thủy tính, nhưng còn thua tên hán binh nhiều. Chỉ một lát sau, y bị tên hán binh dìm xuống nước, cho uống đầy bụng rồi trói y lại. Trói Lưu Chương xong, tên hán binh vọt người lên cao như cá chép vượt vũ môn, đáp xuống thuyền, đoạn cầm đầu dây giật mạnh một cái, đã thấy Lưu Chương bay bổng lên, rơi xuống sàn. Đào Kỳ nhìn kỹ tên hán quân, thấy lưng y quen quen, mà chàng không nhận ra hắn là ai. Bỗng ánh đuốc của một thủy thủ soi gần mặt y, chàng phì cười. Mình thật ngu, thì ra là Giao Long Nữ. Đám phản loạn trên thuyền bị bắt hết, chỉ còn 4 dân thuyền là thoát được về hướng Bắc. Đào Kỳ sai tra xét đám tù binh, nam có, nữ có, cả người già và trẻ con, nhưng tuyệt nhiên không thấy Trương Thanh. Lục soát dưới hầm chiến thuyền, chàng tìm được thím và hai em. Chàng vội cởi trói và tìm lời an ủi, đồng thời sai người báo tin ngay lập tức cho Đào Thế Hùng. Hải đội trưởng Trần Như Ý báo cáo: thuyền chúng tôi ít, thuyền địch nhiều nên chỉ bắt được 9 thuyền với 5 dân thuyền, đánh chìm 12 dân thuyền, nhưng có 4 dân thuyền thoát được. Vậy xin đại tướng quân cho quân đuổi theo. Đào Kỳ ban lời khen rồi lắc đầu: không cần thiết, chúng không chạy thoát đâu, ta cứ từ từ theo sau cũng được. Chàng sai bắn tên lửa lên trời báo hiệu cho Lê Chân biết đã xong mọi việc và quay hỏi Đàm Ngọc Nga: sư tỷ nghĩ xem có khi nào bọn Trương Thanh chạy về phía nam không? Ngọc Nga lắc đầu: không, có lẽ chúng thoát trong 4 dân thuyền kia. Như vậy chúng sẽ bị bắt hết, thôi chúng ta trở về huyện đường. Đào Kỳ trở lại huyện đường đã thấy Lê Chân cùng các chiến thuyền neo tại bến Đăng Châu. Chàng dặn Trần Như Ý tiếp tục tuần hành trên sông rồi cùng mọi người lên bờ. Huyện đường do Tráng Đinh Trang Hiển Minh chiếm đóng, 3 tốt do đệ tử Đào Thế Hùng chỉ huy cũng rút về. Tốt quân Hán trấn đóng cửa Nam cũng đã đầu hàng. Chàng để việc kiểm điểm tù binh cho Đào Thế Hùng. Cuộc tấn công thành công mỹ mãn, phía tấn công không ai bị thiệt mạng. Phía theo Trương Thanh thiệt hại 8 người trong lúc hỗn chiến với đệ tử của Đào Thế Hùng. Đào Thế Hùng tập họp văn võ bá quan cùng quân sĩ huyện Đăng Châu lại để ủy lạo. Ông cho biết chỉ 2 người bị tội là Trương Thanh và Lưu Chương, còn tất cả chỉ vì bắt buộc phải thừa hành nên được miễn tội và giữ nguyên chức vụ cũ. Bá quan tướng sĩ Đăng Châu hoan hô vang dậy, rồi ai về nhà nấy. Tới gần sáng mới thấy Tôn Mạnh trở về, y dẫn theo khoảng 30 người bị bắt, trong đó có vợ, tỳ thiếp và con gái Trương Thanh là Trương Thanh Mai, cùng họ hàng thân thuộc. Duy có Trương Minh Đức và Tường Quy không thấy đâu. Đào Thế Hùng tra hỏi Trương Thanh, được biết con trai và con dâu đi trên dân thuyền bị đánh chìm trên sông, chắc bị chết đuối. Đào Kỳ thất kinh hồn vía, truyền lệnh cho hải đội trưởng Trần Như Ý phải tìm cách vớt mọi người chết chìm và mang nộp tất cả tử thi. Đáng lý xong việc Đăng Châu, Đào Kỳ phải trở về Luy Lâu ngay, nhưng chàng viện cớ do đất Đăng Châu chưa yên để lần nữa ở lại chờ tin Tường Quy. Chàng cho ngựa Lưu Tinh báo tin thắng trận với lính Nam Vương. 2 ngày sau, sứ giả từ Luy Lâu đến trao lệnh bảo chàng phải về ngay. Sứ giả mang sắc phong của lính Nam Vương, cử Phùng Đại Tín, cha của Phùng Vĩnh Hòa, thọ chức huyện lệnh. Dân chúng được tin reo hò mừng rỡ, vì Phùng Đại Tín là người tài, đức, thương dân, đồng thời huyện Đăng Châu có huyện lệnh và huyện úy cùng là người Việt. Chiều hôm ấy, Trần Như Ý báo cáo vớt được tất cả 23 người, nhưng không có thi thể của Tường Quy và Minh Đức. Hẳn hai người chết đuối, xác trôi đi xa trước khi Trần Như Ý trăng lưới vớt xác. Đào Phương Dung hiểu tâm sự anh, nàng an ủi:
Tường Quy chết chìm như vậy là may, Trương Thanh làm phản, cả nhà tất bị chém. Liệu anh có can đảm chém Tường Quy không?
Đoạn nàng sai làm mâm cơm với đầy đủ lễ vật, đem ra bờ sông để Đào Kỳ tế Tường Quy. Đào Kỳ đứng trước bàn thờ, khói hương nghi ngút, tưởng nhớ lại khuôn mặt ôn nhu của Tường Quy, hình ảnh buổi đầu tiên gặp gỡ ở Thái Hà Trang, rồi cùng nhau du lịch cố đô Cổ Loa, tới khi chàng đi Đăng Châu thăm nàng, bị đánh một chưởng, đâm một kiếm, và chàng với Tường Quy ở trên Hoang Sơn một đêm với nhau. Đợi anh khóc cạn hết nước mắt, Đào Phương Dung mới kéo anh về huyện đường. Chàng sai đóng gông giải cả gia đình Trương Thanh và Lưu Trương về Luy Lâu. Phùng Vĩnh Hoa nói:
Chị thấy ở đây chưa an, lòng người chưa khuất phục, thì chú em và cha chị làm sao làm việc được? Muốn người các thuộc cấp Hán nghe lệnh phục tùng, cần phải đem chém hai người để thị oai.
Thấy Đào Kỳ ngần ngừ, nàng lại nói:
Đức Khổng Phu Tử làm tướng nước Lỗ có 3 ngày, ngài sai chém gian thần Thiều Chính Mão. Đệ tử hỏi sao thầy là người nhân nghĩa mà giết người. Ngài trả lời cần giết một người để cứu vạn người. Vậy bây giờ cần giết hai tên Trương Thanh và Lưu Trương để làm gương cho bọn Hán quy phục huyện lệnh và huyện úy.
Đào Kỳ đành chấp thuận. Chàng tập trung dân chúng ngoài chợ, kể tội hai tên Trương Thanh và Lưu Trương sai chém đầu, đem bêu khắp các trang, còn gia đình giải về Luy Lâu cho Nghiêm Sơn định đoạt. Trước khi cùng Đào Kỳ trở về Luy Lâu, Phùng Vĩnh Hoa dặn cha:
Bố với chú Đào Thế Hùng như chân với tay, giờ con không còn phải lo lắng gì nữa. Chỉ khi nào có lệnh khởi binh, bố phải ở nhà giữ huyện cho chắc, để mình sư thúc tiến quân lên Luy Lâu, bố đừng vì nóng lòng mà cả hai bỏ đi.
Đào Kỳ cho lệnh Tôn Mạnh rút quân trước, rồi cùng Thiều Hoa, Lê Chân, Vĩnh Hoa, Giao Long Nữ lên ngựa trở về Luy Lâu. Tới nơi đã thấy Nghiêm Sơn và Tô Định thân ra đón. Nghe Thiều Hoa tường thuật chi tiết trận đánh, Vương gật đầu tỏ ý hài lòng. Vương là một vị tướng không hiếu sát, từ khi giúp Quang Vũ đánh Dư Trăm trận, nhưng bao giờ Vương cũng lựa đường lối ít đổ máu nhất. Khi Thiều Hoa thuật đến chỗ Tường Quy và Trương Minh Đức chết chìm mất xác, Vương không tin.
Ta nghi tiểu sư đệ thả hai người trốn chạy thì đúng hơn, địa vị ta là tiểu sư đệ chắc cũng thả cho họ.
Nhưng khi nghe thuật Đào Kỳ ra sông tế Tường Quy, Trương Nhị nói:
Vậy thì không phải rồi, nếu tam đệ thả họ đi, chắc y sẽ chịu lỗi với đại ca, chứ y không làm trò hề, bày cuộc tế vọng, lừa dối chúng ta đâu.
Thiều Hoa hiểu tính tình Đào Kỳ, vì hai chị em sống bên nhau đã lâu, nàng cũng đồng ý với Trương Nhị. Nghiêm Sơn tưởng thưởng quân sĩ hữu công, khi điểm danh sách tù binh không thấy tên Trương Thanh và Lưu Trương. Vương ngạc nhiên và được Thiều Hoa cho biết Đào Kỳ đã sai chém hai người giữa chợ để răn chúng. Vương nhìn Phương Dung rồi nói với Thiều Hoa:
Ở nhà ta với Dung Muội cũng ước tính Phùng Vĩnh Hoa sẽ chém hai tên này chứ không phải Đào Kỳ.
Vương sao Tô Định xử lý tù nhân gia đình Lưu Trương và dùng của cải hai tên này để phủ tuất nạn nhân của cuộc chiến ở Đăng Châu. Xong, Vương quen lệ hỏi:
Còn ai khiếu nại điều gì không?
Giao Long Nữ Trần Quốc giơ tay:
Ai có công cũng được thưởng hết. Tiểu mùi lặn dưới nước, đục thuyền, cắt dây buồm, bắt sống Lưu Trương, sao không được Vương huynh thưởng gì hết?
Thế sư muội muốn ta thưởng gì?
Tiểu mùi muốn Vương huynh gia phong cho làm đô đốc thủy quân.
Không được, việc quân không phải việc đùa,
tiểu sư muội mới có 17 tuổi, sao lĩnh được chức đô đốc? Đợi qua năm 18 tuổi, thành người lớn đã.
Sao Long vùng vằng không chịu. Thế xưa kia, tổ sư phái Sài Sơn là Phù Đồng Thiên Vương mới có 7 tuổi đã làm nguyên soái đánh giặc Ân thì sao? Nếu đợi 18 tuổi thì còn gì là đất nước? Và nếu đại ca bảo tiểu muội là trẻ con, sao đại ca lại dùng trẻ con đánh giặc? Bất công, tiểu muội nhất định không chịu.
Nghiêm Sơn đành dỗ. Thôi được, đợi đại quân tới Quế Lâm, ta sẽ giao đội hải quân cho sư muội chỉ huy. Trong cuộc viễn chinh này, chỉ có hải quân Quế Lâm tham dự, còn hải quân Nhật Nam, Giao Chỉ, Cửu Chân không dùng tới. Họ chỉ lo nhiệm vụ tải lương mà thôi.
Ngày xuất quân đã đến, các đoàn quân Hán từ khắp Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam tề tựu về. Các huyện lịch, huyện úy đều có mặt, kỵ binh, bộ binh dàn ra. Ở giữa đã dựng sẵn một đài cao, cờ xí ngập trời. Nghiêm Sơn cưỡi bạch mã duyệt binh, rồi vươn lên đài. Một viên văn quan đọc hịch xuất quân cho ba quân tướng sĩ nghe. Nghiêm Sơn cũng vận khí đơn điền, nói lớn tiếng, dặn quân sĩ phải hết lòng. Không được trộm cướp, hiếp đáp dân chúng, bất cứ ai vi lệnh sẽ bị chém không tha. Sau đó ba hồi chiên trống vang lên, pháo lệnh nổ liên hồi. Một giáp sĩ dẫn con trâu ra chém trước cờ, lấy chậu hứng máu dâng lên Nghiêm Sơn. Vương quay qua Phương Xung, phiền quân sư viết chữ cho. Phương Xung hoa tay cầm bút viết đại tự: lĩnh Nam Vương tả tướng quân Nghiêm. Nghiêm Sơn ra lệnh để đầu trâu lên đàn tế cờ. Cuộc tế theo nghi thức xong, các tướng dẫn đoàn quân của mình ai về trại đó nghỉ, ngày mai lên đường sớm. Nghiêm Sơn ra lệnh: Đào Kỳ lĩnh ấn, Chinh Viễn đại tướng quân, thống lĩnh ba quân bộ, ba sư kỵ với các cao nhân theo trợ giúp là Nam Hải nữ hiệp, Trường Yên nữ hiệp, Thiên Thủ Viên Hầu, cùng ba sư muội là Trần Năng, Lê Chân, Phương Dung, tới Côn Minh dừng lại đợi ta. Sư thúc Đinh Công Thắng lĩnh ấn hổ oai đại tướng quân, thống lĩnh đạo Giao Chỉ gồm 4 quân bộ, 3 sư kỵ đi cánh thứ nhì, phụ giúp có các cao nhân Khất Đại Phu, Lê Ngọc Trinh, Quế Hoa, Quỳnh Hoa. Sư thúc Triệu Anh Vũ lĩnh ấn Trinh Di đại tướng quân, thống lĩnh đạo Cửu Chân gồm 3 quân bộ, 3 sư kỵ, cao nhân theo trợ giúp gồm nữ hiệp Phùng Vĩnh Hoa, Đàm Ngọc Nga và Vương Phi Hoàng Thiều Hoa. Kỳ dư tất cả đi theo đảo Trung Quân do cô gia thống lĩnh. Trời tháng 10, gió heo mây len lỏi trong sương mai, cây cỏ tiêu sơ. Miền Bắc Giao Chỉ lạnh buốt xương. Đào Kỳ căn dặn các tướng giữ kỷ luật nghiêm minh, cấm nhũng nhiễu dân chúng. Đi được 2 ngày, quân đến một thung lũng ở giữa 2 dãy núi hùng vĩ, cao chót vót. Phương Xung nhìn núi cao rừng già hỏi: không biết đây là đất Giao Chỉ hay đã sang Quế Lâm rồi? Trần Năng chỉ ngọn núi cao chót vót: qua rặng núi này tới một con sông nữa là địa phận Tiên Yên, nơi hành hiệp của đệ tam sư thúc. Vì vậy người có mỹ hiệu là Tiên Yên Nữ Hiệp. Suốt dãy Đông Triều bị ảnh hưởng của Cấm Sơn hay Ma Tần Lĩnh. Cách đây mấy trăm năm, Trung Tín Hầu Cao Nỗ tục danh ông nội phá quân Đồ Thư, giết hơn 50 vạn quân Tần ở đây. Tương truyền quân Tần bị vây hãm rồi bị Hầu dùng hỏa công thiêu chết trong khe núi. Xác chết bốc mùi thối hơn 100 dặm. Do đó, khi gió lùa đi từ Cấm Sơn ra gây nên bệnh thời khí, dân chúng dị đoan cho rằng hồn quân Tần ra hại người, nên lập miếu thờ và gọi Cấm Sơn là Ma Tần Lĩnh. Ghi chú, địa phận này ngày nay thuộc vùng Chi Lăng. Đi được một lát, Lê Chân chỉ ngôi miếu lớn gần đường, Đào Kỳ và mọi người vào miếu. Dân chúng đang đốt nhang, vái xì xụp, họ thấy quan binh thì tránh giạt sang bên, có vẻ sợ hãi. Chợt có người nhận được mặt Lê Chân reo lên:
Đông triều nữ hiệp, thì ra là người, người đi đâu đến đây?
Lê Chân phụ dụ họ và hỏi han sự tình. Dân chúng đồng nói:
Cách này mấy ngày, gió chướng từ Ma Tần lính thổi qua, cả vùng bị bệnh, chết không biết bao nhiêu mà kể. Chúng tôi phải cúng quẩy những con ma tần, khổ lắm cô ơi, bọn ma này hoành hành từ lâu đời rồi.
Đào Kỳ hỏi Trần Năng:
Hùng phu nhân, người thử xem họ bệnh gì.
Trần Năng đến Trần Mạch, xem lưỡi, hỏi han mấy con bệnh hiện diện, một lát trở lại nói:
Tôi xem mạch, thấy phù mà sát, lưỡi khô, bợn lưỡi vàng, mồ hôi xuất, người sốt, mắt đỏ, tiện bí, rõ ràng bị phong nhiệt làm cảm mạo, chứ không có ma tần ma hán nào làm ra cả. Muốn chữa trị không khó đâu.
Lê Chân hành hiệp ở vùng này nhiều năm, nàng coi dân chúng như tay chân ruột thịt, vội nói với Trần Năng:
Sư muội, trước đây nhiều lần chị muốn phá ngôi đền này, nhưng sợ dân chúng phản đối. Nếu em chữa trị khỏi bệnh cho họ, chị có cách làm cho dân chúng tự động phá miếu.
Muốn giải phong nhiệt, phải dùng ma hoàng phát mồ hôi. Mồ hôi ra phong nhiệt được giải, thêm hạnh nhân cho bớt ho, bớt sưng cổ, cam thảo làm vị thuốc, hòa các vị khác với nhau. Sau cùng thạch cao để hạ nhiệt xuống. Sở dĩ có người chết vì phong nhiệt nhập, bì mau làm bế tắc phế khí, rồi đưa đến mũi nghẹt, hầu sưng, hơi thở bế tắc, nhiệt độc, nhập tim, làm tim ngưng đập. Vì vậy dùng ma hoàng, thạch cao, hạnh nhân giải phong nhiệt sẽ khiến phế khí thông được với bì mau, bệnh nhân khạc ra đờm được thì bệnh khỏi.
Bệnh phong nhiệt mà Trần Năng nói đó ngày nay gọi là cúm. Theo Tây Y là chứng Creeper do siêu vi trùng gây ra. Với y học Việt Hoa ngày xưa, bài thuốc của Trần Năng chữa trị có kết quả vẹn toàn. Trong quân Hán tại lĩnh Nam có nhiều thầy thuốc đi theo, họ có sẵn những vị thuốc căn bản thường dùng. Trần Năng cho gọi quân y sĩ lấy một ít, dân chúng tìm hái những vị có sẵn. Nàng sai lấy thùng lớn nấu thuốc cho dân chúng uống. Vài khắc sau, những người khỏe, bệnh nhẹ, khạc ra đờm, hết ho, hết sưng cổ. Những người mê man tỉnh dần, nhiệt hạ, ăn uống biết ngon. Đào Kỳ căn dặn chư tướng tiếp tục đưa quân lên đường, còn chàng ở lại với bộ chỉ huy chờ trị bệnh cho dân. Chiều, Lê Chân nói: Chúng ta nên đi thăm Ma Tần lĩnh để biết dấu vết chiến trường cổ, nơi Trung Tín Hầu đánh tan quân Tần.
Mọi người theo Lê Chân vào một khu lòng chảo, thấy trên góc núi có một tấm bia đá rất lớn, tạc một bài ký. Phương Xung lớn tiếng đọc:
Đại phàm, vạn sự ở thế gian đều do Thượng Đế sắp đặt. Xưa kia, vua Đế Minh cháu ba đời vua Thần Nông đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh gặp tiên nữ, kết hôn với nhau, sinh được thái tử đặt tên là Lộc Tục. Vua Đế Minh ở với tiên ít lâu rồi trở về phương Bắc. Ngài truyền các quan lập đàn tế trời rồi thề rằng: Ta nhất sinh có nhiều cung tần mỹ nữ, nhưng chỉ sinh có một thái tử, sau lại kết hôn với tiên nữ ở Động Đình Hồ mà có thêm Lộc Tục. Vậy ta phong thái tử làm vua phương Bắc, đến núi Ngũ Lĩnh, từ núi Ngũ Lĩnh về Nam gọi là Lĩnh Nam, phong cho Lộc Tục làm vua. Trước đất trời nguyện rằng Nam Bắc cương thổ có khác, Nam không xâm Bắc, Bắc không chiếm Nam, kẻ nào phạm lời nguyền thì chết dưới đao thương.
Kể từ đấy thiên hạ chia đôi, Bắc do vua Đế Nghi cai trị, Nam do thái tử lên ngôi hiệu là Kinh Dương Vương. Nước Lĩnh Nam phía Bắc tới Động Đình Hồ, phía Nam giáp với nước Hồ Tôn, phía Tây giáp với Ba Thục, Đông giáp biển Nam Hải. Kinh Dương Vương kết hôn với con gái của Động Đình Quân là Long Nữ, đẻ ra Sùng Lãm. Thái tử Sùng Lãm kế tục ngôi vua lấy hiệu là Lạc Long Quân,
Lạc Long Quân kết hôn với công chúa Âu Cơ, con vua Đế Lai, sinh được 100 con. Lạc Long Quân truyền ngôi cho con trưởng làm vua, hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang, được phong 99 con, mỗi người làm chủ 1 ấp. Vì vậy đất Lĩnh Nam mới có 100 họ. Đó là nguồn gốc Bách Việt vậy. Nước Văn Lang chia làm 15 bộ: Văn Lang, Lục Hải, Hoài Hoan, Vũ Định, Cửu Chân, Phú Lộc, Dương Tuyền, Việt Thường, Tân Hưng, Giao Chỉ, Châu Diên, Ninh Hải, Cửu Đức, Vũ Ninh, Nhật Nam. Nước Văn Lang truyền được 88 đời vua. Kể từ năm Nhâm Tuất, Kinh Xương Vương lập quốc đến năm Quý Mão, bị vua An Dương bản triều chinh phạt, vong quốc trải 2622 năm. Danh hiệu 88 đời còn lưu truyền được 18, đó là: thứ nhất, Lục Xương Vương là Kinh Xương Vương; thứ nhì, Hùng Hiển Vương là Lạc Long Quân; thứ ba, Hùng Quốc Vương; thứ tư, Hùng Diệp Vương; thứ năm, Hùng Hy Vương; thứ sáu, Hùng Huy Vương; thứ bảy, Hùng Chiêu Vương; thứ tám, Hùng Vi Vương; thứ chín, Hùng Định Vương; thứ mười, Hùng Nghi Vương; thứ 11, Hùng Trinh Vương; thứ 12, Hùng Vũ Vương; thứ 13, Hùng Việt Vương; thứ 14, Hùng Anh Vương; thứ 15, Hùng Triệu Vương; thứ 16, Hùng Tạo Vương; thứ 17, Hùng Nghi Vương; thứ 18, Hùng Tuyên Vương. Năm Đinh Hợi, niên hiệu An Dương Vương thứ 44, Tần Thủy Hoàng sai tướng Đồ Thư mang 500.000 quân sang đánh Bách Việt, chiếm đất phía nam Ngũ Lĩnh, đặt ra 3 quận: Quế Lâm, Nam Hải và Tượng Quận. Vua An Dương cử ta đem quân chống giặc Tần. Tháng 11 năm ấy, giết Đồ Thư, phá tan quân Tần ở chỗ này. Than ôi, Tần Thủy Hoàng diệt 800 chư hầu Trung Nguyên, làm vua một vùng đất rộng chưa cho là đủ, quên lời thề tổ tiên, xâm chiếm Lĩnh Nam, nên Đồ Thư mới bị giết. Ta nhân ngày lành, tạc biên này cho đời sau biết. Niên hiệu An Dương thứ 45, năm Mậu Tuất, tháng 3, ngày rằm làm bia này, Bình Bắc Đại Tướng Quân, tước Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung ghi. Trần Năng tính đốt ngón tay, nói: tính từ khi lập quốc đến đời vua An Dương Vương là 2622 năm. Vua An Dương được ngôi được 50 năm thì bị Triệu Đà chiếm mất. Từ ngày chúng ta mất nước đến nay là 243 năm. Như vậy nước Lĩnh Nam chúng ta lập quốc được 2915 năm. Lê Chân ít đọc sách, không thạo địa sư, hỏi: nước Hồ Tôn là nước nào vậy? Thiên Thủ Viên Hầu đáp: tiếp giáp với phía nam của Nhật Nam, bây giờ đổi quốc hiệu là Chiêm Thành. Nước này có nền văn hiến không phải tầm thường, võ công của họ lấy Dương Cương làm căn bản. Đào Kỳ thở dài: nước Lĩnh Nam chúng ta vốn có cương thổ, trước kia từ hồ Động Đình phía nam, núi Ngũ Lĩnh, nhà Tần sang đánh, chúng ta phải lùi về vùng Giao Chỉ ngày nay. Đồ Thư chiếm đất đai phía bắc, lập ra Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải, giao cho Triệu Đà trấn nhậm. Khi Triệu Đà khởi binh diệt vua An Dương chiếm Âu Lạc, Lĩnh Nam lại được thống nhất. Không biết bây giờ chúng ta phục quốc chỉ đòi lại Quế Lâm, Cửu Chân và Giao Chỉ, hay là đòi hết đất đai từ phía nam núi Ngũ Lĩnh? Lê Chân khẳng khái rút kiếm chém tảng đá bể đôi, nói: phải chiếm lại hết, một tấc đất của tổ tiên cũng không bỏ. Nhưng sư tỷ không biết đó thôi, từ hơn 200 năm nay, người phương Bắc xuống lập nghiệp tại vùng Nam Hải, Tượng Quận, còn người Việt ta bỏ xuống Giao Chỉ, Quế Lâm, nay muốn chiếm lại đất e khó khăn lắm. Trần Năng kiên quyết: sư thúc, một tấc đất cũng phải đòi. Người Hán đến Tượng Quận, Nam Hải đồng hóa người Việt, nay ta cứ đòi rồi đồng hóa lại họ chứ có gì đâu. Nam Hải nữ hiệp nhìn Trường Yên đại hiệp lẩm nhẩm gật đầu, tỏ ý thông cảm với nhau.
bởi thế hệ của bà đã trên 60 tuổi. Sống lâu dài trong tăm tối vong quốc, bị người Hán đô hộ, khổ nhục, tưởng không sống được. Thế hệ bà, mọi người chỉ mong người Hán để yên thân. Nay hy vọng phục quốc lóe lên, việc phục hồi lĩnh Nam chỉ trong một sớm một tối. Đám trẻ lại muốn đi xa hơn, tức là đòi lại vùng đất phía Nam Ngũ Lĩnh. Bà thấy lòng bừng bừng như uống rượu say, mỉm cười sung sướng một mình. Lê Chân liếc mắt thấy hôm nay nét mặt sư phụ tươi hồng, trẻ hẳn lại hàng chục tuổi. Nàng ngạc nhiên:
"Sư phụ, không hiểu sao hôm nay sư phụ lại cao hứng thế. Sư phụ có thể cho chúng đệ tử biết không?"
Nam Hải nữ hiệp mỉm cười: "Sư phụ thấy con chém đá, Trần Năng lại lập chí đòi đồng hóa lại người Hán, thì biết chúng con hơn chúng ta nhiều, vì vậy ta vui lắm."
Sau hai ngày, dân chúng hầu hết đã khỏi bệnh. Ba vị trang trưởng thân đến tạ ơn Trần Năng, Đào Kỳ và Lê Chân. Phương Sung nói với Lê Chân và ba vị trang trưởng:
"Đông triều nữ hiệp và ba vị trang trưởng ở vùng này sao lại để cho tên giặc bại trận Đồ Thư làm hại dân chúng? Vừa qua có hàng chục người chết vì chúng, mấy trăm người bệnh hoạn, nay Hùng phu nhân ra tay cứu chữa khỏi. Như vậy trận đấu giữa Hùng phu nhân và đám ma tần đã rõ, vậy nữ hiệp còn đợi gì mà không đánh cho chúng mấy roi để lần sau không còn hoành hành hại người?"
Các trang trưởng nghe vậy mừng lắm. Họ cho rằng nếu trừ tiệt được đám cô hồn Đồ Thư để khỏi phải cúng tế như một vị thần thì sung sướng biết mấy. Lê Chân cùng ba vị trang trưởng tụ tập dân chúng trước bàn thờ Đồ Thư. Mở cửa thấy hai con ngựa gỗ, trên có hai tướng cầm đao oai phong lẫm liệt. Ở giữa bệ, Đồ Thư ngồi trên ngai, lưng đeo kiếm. Lê Chân lớn tiếng nói với Đào Kỳ:
"Trước kia Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung giết Đồ Thư tại đây. Trung Tín Hầu là tổ sư sáng lập phái Cửu Chân, vậy Hiền Đệ là đệ tử phái Cửu Chân, hãy thay ngài đánh chúng vài chưởng."
Đào Kỳ lùi lại vận khí, phát một chiêu trong thiết kình phi chưởng đánh ngay tượng Đồ Thư. Bình một tiếng, tượng tan nát. Đào Kỳ đánh tiếp hai chưởng, đập tan nát cả người lẫn ngựa hai viên tướng hầu. Mọi người thất kinh hồn vía vì thấy máu văng khắp đền, tanh hôi chịu không được. Lê Chân chỉ vào pho tượng nát vụn, đầm đìa máu quát:
"Thế là chúng mày chết lần nữa, từ nay không được hại người."
Phương Xung đề nghị dân chúng tạc tượng Trung Tín Hầu thờ để trấn áp tên giặc Đồ Thư. Ba vị trang trưởng và dân chúng hoan hỷ làm theo. Hôm sau, mọi người lên đường. Đào Kỳ thắc mắc hỏi Lê Chân:
"Sư tỷ, hôm qua sư tỷ bảo tôi phóng trưởng đánh tượng Đồ Thư, tôi làm theo, không ngờ bên trong lại có máu, là nguyên cớ gì?"
Lê Chân cười khúc khích:
"Trước đó tôi đã cho người đổ máu lợn vào bụng tượng, lúc đào đệ phóng trưởng đánh tượng, máu văng tung tóe, dân chúng càng tin hơn, chứ có gì lạ đâu."
Phải mất 3 ngày đường nữa, đoàn quân mới tới biên giới Quế Lâm. Từ xa, Đào Kỳ đã thấy 3 vị võ tướng cưỡi 3 con tuấn mã, đứng đầu đoàn thiết kỵ uy vũ. Phía sau, dân chúng tụ họp đông đủ chờ đón. Lại gần, thì ra Thái Thú Hà Thiên, Đô Úy Đặng Thi Kế và Đô Sát Trương Đằng Giang. Hà Thiên là tam hiệp trong Hợp Phố Lục Hiệp. Hôm Nghiêm Sơn phong Hà làm Thái Thú, Đào Kỳ thấy Hà Thiên miễn cưỡng nhậm chức theo lệnh Nghiêm Sơn, chàng nói riêng với ông:
"Tam ca đừng lấy việc phải gò ép nơi quan trường không được tiêu dao làm buồn. Nghiêm đại ca là người suy tính thâm sâu vô hạn, đại ca bao giờ cũng trọng ý riêng của tam ca, từ xưa chưa bao giờ làm trái ý. Nay ép tam ca làm thái thú chắc có lý do quan trọng lắm. Em biết được lý do đó. Tam ca là người nghĩa hiệp, ưa cứu khốn phò nguy. Vậy mà đất Quế Lâm là quê hương của tam ca. Từ mấy trăm năm nay, người Việt bị coi như chó lợn. Nay Nghiêm đại ca thân là lĩnh Nam Vương, không thể trực tiếp thay đổi cục diện Quế Lâm. phải nhờ đến Tam Ca là người khẳng khái, lại là con dân Việt, không sợ người Hán, may ra cục diện Quế Lâm đổi khác đi. Giá dĩ bên cạnh Tam Ca còn có Đô Sát, Đô Úy là người đồng tâm, chắc Tam Ca không sợ gì bọn quan lại người Hán quen đè đầu, đè cổ dân Việt. Hà Thiên nghe Đào Kỳ biện luận, mặt tươi hẳn lên, hăm hở trở về Quế Lâm nhận chức thái thú. Bây giờ gặp lại Đào Kỳ, cả hai mừng mừng tủi tủi. Đào Kỳ là Trinh Viễn đại tướng quân, thống lĩnh binh mã toàn cõi lĩnh Nam, chức lớn hơn thái thú, đô sát, đô úy nhiều. Nhưng thúc phụ chàng với Đặng Thi Kế là bạn thân, Trương Đằng Giang lại là sư thúc của Phương Dung, còn Hà Thiên là sư huynh của Nghiêm Sơn, nên chàng vẫy mọi người xuống ngựa, tiến lại ra mắt ba người. Trần Năng là tiểu đệ tử của Khất Đại Phu, được ông cương triều đã quen, tính lại tình nghịch, nàng vừa làm lễ ra mắt Đặng Thi Kế vừa nói: "Sư huynh, từ hôm sư huynh làm đô úy Quế Lâm đến giờ, việc quan bận rộn mà em thấy sư huynh trẻ lại đến 10 tuổi, không biết sư huynh có thêm chị dâu mới người Quế Lâm nào không?" Thời bấy giờ, ở tuổi 40-50 đã đạo mạo nghiêm túc lắm. Với tuổi đó, họ là ông nội, ông ngoại một đàn cháu. Huống hồ Đặng Thi Kế, vang danh thiên hạ về võ công, về hiệp nghĩa. Ông lại là thân phụ Đặng Thi Sách, lãnh tụ số 1 lĩnh Nam, chủ trương phản Hán phục Việt. Thế mà Trần Năng cũng trêu ông. Nhưng Trần Năng là lương y, nàng đùa mà là sự thật. Đặng Thi Kế quá trẻ ra gần 10 tuổi, suốt mấy năm bị sư thúc Lê Đạo Sinh cầm tù. Ông buồn vì tù thì ít, buồn vì sư thúc tham danh vọng, mưu đưa lĩnh Nam làm tôi tớ Hán thì nhiều. Khi Đào Kỳ cứu ông ra, được biết con và dâu là Trưng Trắc, tiếng tăm vang lừng thiên hạ vì uy tín phản Hán phục Việt, tự nhiên ông cảm thấy có bổn phận nghe lệnh những người cầm đầu như Khất Đại Phu, Nam Hải Nữ Hiệp đã đành. Ông sẵn sàng nghe lệnh cả Trưng Nhị, Phương Xung, Đặng Thi Sách thổ lộ với ông, lợi dụng được phong chức tước, Nghiêm Sơn cắt cử anh hùng lĩnh Nam nắm lấy các chức vụ thái thú, đô úy, đô sát để chuẩn bị khởi nghĩa nếu cuộc cầu phong với Quang Vũ không thành. Vì vậy, ông sẵn sàng hy sinh danh tiếng để nhận cái chức đô úy Quế Lâm. Ngay khi tới Quế Lâm, ông cùng Hà Thiên với Trương Đằng Giang lấy lý do Nghiêm Sơn vừa được tấn phong, ba người ban năm điều lệnh. Thả tù, tha thuế những người còn thiếu, những người nghèo khổ phải bán thân làm nô lệ, nay được giải phóng về với gia đình. Ấn định lại mức tô cho tá điền, bình đẳng giữa người Hán và người Việt. Từ trước đến giờ, theo luật Tiêu Hà, nông dân tá điền phải nộp một nửa hoa màu cho điền chủ. Nay ba người cải tổ lại, tất cả nông sản thu được, sau khi trả công cày bừa, gặt hái, tát nước, phân bón và thuê trâu, mới đem chia đôi, chủ một nửa, nông dân một nửa. Trước đó, công thợ người Việt chỉ bằng nửa người Hán. Đã thế, người Việt không được quyền làm sở hữu chủ ruộng đất, chỉ có quyền làm tá điền. Nay do ban hành chính sách mới, người Việt như mới được làm người, nên Đặng Thi Kế cảm thấy khoan khoái trong lòng. Ông trẻ lại vì vậy. Sau khi làm lễ ra mắt xong, Trinh Viễn đại tướng quân ra lệnh đóng quân ngoài thành, rồi cùng mọi người trở vào Phiên Ngung, thủ phủ Quế Lâm. Dọc đường, Đặng Thi Kế hỏi Trần Năng: "Tiểu sư muội, sư thúc đi theo đạo quân nào?" Nghe hỏi đến sư phụ, nàng vội lập nghiêm: "Đa tạ sư huynh, sư phụ em đi trong đạo quân của Đinh Công Thắng đại hiệp, có lẽ hai ngày nữa mới tới." Vào trong Phiên Ngung đã thấy đủ mặt quần hào và ba tướng quân chỉ huy ba quân bộ cùng ba tướng chỉ huy ba sư kỵ chào đón. Đó là đạo Quế Lâm. Quân đội thời Tây Hán chia làm hai loại, một là quân của thiên tử do các tước vương, công, hầu chỉ huy, đó là đạo quân trừ bị quốc gia. Khi Nghiêm Sơn được lệnh kinh lược lĩnh Nam, tuy quyền lớn nhưng không có quân trong tay, nên các thái thú coi như không có,
muốn làm gì thì làm. Sau 8 năm với tài thao lược, Vương gom hết binh quyền lĩnh Nam về một mối và giao đệ nhất hiệp Lưu Nhất Phương chức uy viễn đại tướng quân thống lĩnh. Mới rồi Quang Vũ cần đánh Thục, gia phong Vương Tước quyền tả tướng quân, được điều động binh mã khắp thiên hạ. Vương đã có sẵn binh mã Hán Trung, Trường An do Ngô Hán chỉ huy, binh mã Kinh Châu, Ích Châu, Lương Châu do Đặng Vũ, Sầm Bành chỉ huy, tất cả hiện đang cầm chân quân Thục. Vương lấy binh mã lĩnh Nam trao quyền chỉ huy cho Đào Kỳ. Binh mã lĩnh Nam lại được Vương chia làm 6 đạo, 3 đạo đã được Vương cử người làm đại tướng quân thống lĩnh. Đạo Nhật Nam, Long Nhượng đại tướng quân Lại Thế Cường thống lĩnh 3 quân bộ 3 sư kỵ. Đạo Giao Chỉ, Hổ Oai đại tướng quân Đinh Công Thắng thống lĩnh 4 quân bộ 4 sư kỵ. Đạo Cửu Chân do Trinh Di đại tướng quân Triệu Anh Vũ thống lĩnh 3 quân bộ 3 sư kỵ. Triệu Anh Vũ là sư thúc của Nghiêm Sơn, vốn dòng dõi Triệu Đà. Sợ nhân tâm bất phục, Vương cử đích thân Vương Phi Hoàng Thiều Hoa đi theo đạo quân này cùng Đàm Ngọc Nga và Phùng Vĩnh Hoa. Chỉ còn quân 3 quận Nam Hải, Quế Lâm, Tường Quận vẫn còn trực thuộc Lưu Nhất Phương, chờ ngày hội quân ở Quế Lâm mới quyết định tướng chỉ huy. Tất cả bá quan văn võ đều biết Đào Kỳ được phong Trinh Viễn đại tướng quân, thống lĩnh quân 6 quận lĩnh Nam, theo lĩnh Nam Vương tăng viện Trung Nguyên phạt Thục. Hơn nữa, chàng lại là em của Vương Phi, võ công thao lược gồm tài. Vì vậy, các tướng chỉ huy các quân sư đều kính cẩn ra mắt chàng. Đào Kỳ hòa nhã hỏi thăm quân tình nên được các tướng kính phục. Thái thú Hà Thiên mời Đào Kỳ về dinh, cả hai đàm đạo rất tương đắc. Hà Thiên là tam hiệp trong Hợp Phố Lục Hiệp, đệ tử của thân phụ Nghiêm Sơn là Nghiêm Bằng. Từ thiếu thời, Hà Thiên theo sư phụ hành hiệp, cùng với năm huynh đệ lừng danh Hợp Phố Lục Hiệp. Khi Nghiêm Bằng lâm chung định truyền chức trưởng môn cho đệ nhất hiệp Lưu Nhất Phương là đại đệ tử, giữa lúc ấy nhũ mẫu của Nghiêm Sơn đến thăm bệnh, bà đuổi hết con cháu cùng đệ tử ra ngoài để đàm đạo riêng với ông. Hơn một giờ sau, Nghiêm Bằng gọi con cháu đệ tử tới để di chúc truyền chức trưởng môn Quế Lâm cho Nghiêm Sơn. Ông lại dặn riêng hai sư đệ là Lương Hồng Châu và Triệu Anh Vũ cùng Hợp Phố Lục Hiệp rằng: khi ta qua đời, các sư đệ, các đệ tử phái Quế Lâm nhất thiết phải nghe lời Nghiêm Sơn. Nếu thấy y hành động phản dân hại nước, khi sư diệt tổ, cũng đừng vội chống đối. Vì y lãnh một si mạng cơ mật do ta truyền lại, y phải hành động như thế để đi đến thành công, rạng danh môn phái. Đừng thấy y nhỏ tuổi mà coi thường. Nghiêm Sơn vốn mồ côi mẹ từ bé, Vương được nhũ mẫu nuôi nấng, dạy dỗ còn hơn con đẻ. Vương kính yêu nhũ mẫu và tuyệt đối nghe lời bà. Một hôm, thấy bà ôm mặt khóc thảm thiết, Vương hỏi nguyên do, bà chỉ lắc đầu không trả lời. 3 ngày sau, bà gọi Vương đến nói chuyện suốt một ngày. Sau đó, Nghiêm Sơn mời Hợp Phố Lục Hiệp tới và yêu cầu Lục Hiệp cùng chàng đi Trường Sa cứu Thế tử Lưu Tú, con của Trường Sa Vương Lưu Hiệp. 7 người lên đường, cứu được 2 anh em Lưu Tú, Nghiêm Sơn lại 5 quận, chiếm Kinh Châu, diệt Vương Mãn, thắng Xích Mi. Đến đây, chỉ còn cần bình định vài sứ quân. Nghiêm Sơn bàn với Quang Vũ để chàng kinh lược lĩnh Nam gây thanh thế. Quang Vũ nghe, phong chàng làm lĩnh Nam công. Hợp Phố Lục Hiệp là người Việt, không muốn lãnh quan chức Hán Triều. Viện cớ tinh thần hiệp nghĩa không muốn bị gò bó, nhưng sẵn sàng theo Nghiêm Sơn bình định đất lĩnh Nam. 2 tháng trước, Nghiêm Sơn được Quang Vũ gia phong Vương Tước, điều động binh mã phạt Thục. Vương nghĩ phải giữ vững căn bản là lĩnh Nam, nên quyết định cử Lưu Nhất Phương làm đại tư mã lĩnh Nam, lĩnh chức uy viễn đại tướng quân, tước Long Biên Hầu. Còn 5 sư đệ của Lưu Nhất Phương được cử làm thái thú 5 quận, Quế Lâm, Tường Quận,
Cửu Chân, Nhật Nam, Nam Hải. Cả sáu anh em hợp phố Lục Hiệp nhất quyết từ chối. Nghiêm Sơn phải đem di chúc của cha ra mới thuyết phục được Lục Hiệp. Cả Lục Hiệp cùng nhớ lại rằng khi sư phụ cử tiểu sư đệ làm trưởng môn đã để di chúc kỳ bắt mọi người tuân lệnh chàng. Dù chàng có hành động phản quốc hại dân, đều biết rằng chàng được ủy thác một sứ mạng gì lớn lắm. Tam Hiệp Hà Thiên nhờ Đào Kỳ phân tích mới hơi biết sứ mạng của Nghiêm Sơn do sư phụ giao phó. Bây giờ chàng mới biết sư phụ nhìn xa trông rộng. Thời An Dương, Quế Lâm vốn thuộc lãnh thổ Âu Lạc. Khi Đồ Thư chiếm lĩnh, giao cho Triệu Đà cai trị. Triệu Đà là người Trung Nguyên, y tham vọng muốn lập cơ nghiệp lâu dài. Y trở về Trung Nguyên, quy tụ dân trộm cắp, du thủ du thực, đem qua Quế Lâm, cấp pháp ruộng đất, cho chúng làm ăn. Y chỉ áp dụng luật pháp nhà Tần cho người Hán, còn người Việt y coi như man di mọi rợ. Người Hán muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Bọn trộm cắp người Hán được thể đàn áp người Việt khổ sở đến không sống nổi. Từ ngày ấy, dân lĩnh Nam chia làm hai, thù hận, chém giết lẫn nhau. Khi Triệu Đà phản Hán, thành lập nước riêng, y cho dân Việt và Hán bình đẳng. Nhưng sau khi họ Triệu bị diệt, lĩnh Nam lại trở về chế độ cũ. Dân Hán là người cai trị, dân Việt là người bị trị, đời đời thù hận nhau. Hà Thiên kể Đào Kỳ nghe. Khi chàng cùng Đặng Thi Kế, Trương Đằng Giang được cử về làm thái thú, đô sát, đô úy quận Quế Lâm, bọn quan lại và phú gia địa chủ người Hán thấy cả ba là người Việt, tìm cách chống đối. Những ngày đầu, Hà Thiên mời Đặng Thi Kế và Trương Đằng Giang tìm cách chỉnh đốn guồng máy cai trị, cùng dung hòa mối thù giữa hai sắc dân Hán, Việt. Trương Đằng Giang là đại quân tử, chủ trương của ông rõ ràng, phải bình đẳng giữa Hán và Việt. Người Hán có kẻ xấu, người tốt, cũng như Việt có người quân tử, kẻ tiểu nhân. Theo ông, thủ phạm gây ra thù hận giữa Việt-Hán là bọn Hán lưu manh thiển cận, hai nước lân bang. Chúng nghĩ mình là dân giàu, trong nước mạnh, có quyền ăn hiếp nước yếu. Ngược lại, có một đám người Việt thiển cận cũng không kém. Chúng vơ đũa cả nắm, thù hận tất cả mọi người Hán. Cứ như thế, đời đời hai dân tộc Việt-Hán thù hận, chém giết nhau đến bao giờ mới hết. Ông có rất nhiều bạn Hán, cũng đồng ý với ông phải trừng trị những người Hán tàn bạo lưu manh. Ông ngỏ ý đó với Hà Thiên và Đặng Thi Kế. Cả ba cùng một nhận định. Họ quyết định cách chức ba huyện lệnh, không chịu thi hành cải cách, tiếp tục kỳ thị, tham ô, tàn bạo và đem xử chém. Khi ba huyện lệnh bị tống giam, ngay chiều hôm đó, phủ thái thú nhận được danh thiếp của bảy huyện lệnh khác cùng 50 phú gia điền chủ người Hán xin ý kiến đòi ân xá cho chúng. Thấy người Hán phản ứng mạnh, chàng bàn định cùng Đặng Trương hai người rồi quyết định gửi phúc bẩm về lĩnh Nam Vương xin chỉ thị. Hai ngày sau, sứ giả của lĩnh Nam Vương đem lệnh tới xử chém ba huyện lệnh, tịch thu tài sản sung công quỹ. Chính sứ giả sẽ chứng kiến cuộc xử trảm. Bọn tham quan Hán kinh hoàng, không dám chống đối cải cách của ba người nữa. Tuy nhiên, mầm chống đối vẫn âm ỉ chưa tàn. Ba người lo lắng tìm cách giải quyết sao cho êm đẹp. Vì dân Quế Lâm phân nửa là người Hán, họ nắm hết các chức huyện lệnh, huyện úy, cùng các chức quan trọng trong phủ thái thú, đô úy, tế tác. Ngoài dân chúng, họ là những điền chủ giàu có thế lực, cùng là thương gia tiền rừng bạc biển. May thay lúc đó có công thư khẩn cấp rằng lệnh của Tả tướng quân sẽ hội binh tại Quế Lâm, ban lệnh đánh thục. Ba đạo quân Nhật Nam, Giao Chỉ, Cửu Chân sẽ hợp với đạo Quế Lâm cùng xuất phát. Riêng hai đạo quân Tượng Quận và Nam Hải chỉ tướng soái về họp mà thôi. Quân sĩ sẽ có lệnh sau.
Bây giờ quan lại người Hán thấy đạo quân Nhật Nam đi theo đào kỳ hùng tráng, kỷ luật nghiêm minh, các tướng soái hòa nhã, trong quân có nhiều nữ tướng xinh đẹp, lại nghe đồn các vị nữ tướng võ công kinh người, họ đành nhìn nhau tự an ủi. Thôi đành chịu thua thái thú Hà Thiên, cho bọn chó Việt được làm người. Hôm sau, các tướng sĩ nhập Phiên Ngung. Phiên Ngung vốn là thủ đô nước Nam Việt. Triệu Đà và con cháu đóng đô ở đây gần trăm năm, nên thành trì rộng lớn hơn Long Biên và Luy Lâu. Dân cư đông đúc, ngựa xe qua lại tấp nập. Thái thú Hà Thiên làm tiệc khao quân. Tất cả tướng chỉ huy quân, sư hai đạo Nhật Nam và Quế Lâm cùng bá quan văn võ được mời dự tiệc tại dinh thái thú. Phủ thái thú dựa trên bờ sông, nước chảy xiết. Trong tiệc, một viên quân bộ đạo Quế Lâm tiến đến trước Nam Hải nữ hiệp, cúi xuống hành đại lễ. Đệ tử là Minh Giang, xin tham kiến Nam Hải sư thúc, kính chúc sư thúc an khang. Phương Sung thấy vậy, lấy làm lạ, tự hỏi: Nam Hiệp là con trưởng, lại là người đứng đầu phái Sài Sơn, thì sao lại có người gọi bằng sư thúc? Viên tướng này là ai? Riêng Nam Hải nữ hiệp nghe giọng Việt của Minh Giang hơi khác lạ, bà hỏi: Cháu là đệ tử cao nhân nào, sao ta không nhận ra? Minh Giang kính cẩn thưa: Tiểu đồ là đệ tử Trần Nhất Gia, Khúc Sang. Sư phụ cháu thường nhắc tới sư thúc. Người lại dặn rằng, trong kỳ hội quân này, thế nào sư thúc cũng tới, phải tìm sư thúc vấn an thay sư phụ. Thì ra cháu là đệ tử của đại sư huynh trong Khúc Sang Ngũ Hiệp. Các vị sư huynh của ta mạnh khỏe không? Sư phụ của đệ tử và bốn vị sư thúc đều khỏe mạnh, các vị đi Trung Nguyên không biết để làm gì. Đào Kỳ thấy Minh Giang có liên quan đến võ lâm lĩnh Nam, chàng ân cần giới thiệu từng người với Minh Giang. Đây là Trường Yên đại hiệp Cao Cảnh Minh. Minh Giang thưa: Tôi được nghe đồn rằng Trường Yên đại hiệp bắn tên xa trăm trượng, mỗi lần buông tên hai chim nhạn rơi xuống. Nay được tương kiến, thật là tam sinh hữu hạnh. Kế tiếp, Đào Kỳ giới thiệu thứ tự từng người. Minh Giang chỉ biết Nam Hải nữ hiệp và Phương Dung, còn Trần Năng, Lê Chân y chưa được biết. Khi nghe được Đào Kỳ giới thiệu Trần Năng là đệ tử của Khất Đại Phu, Minh Giang mừng rỡ. Thì ra sư thúc là đệ tử của Thái sư thúc. Gần đây khắp Nam Hải Quế Lâm đồn rằng Thái sư thúc thành tiên bay đi chữa bệnh cho dân chúng. Trần Năng cười: Sự thực không phải sư phụ tôi thành tiên đâu, chẳng qua người ẩn hiện không chừng, tính người dễ dãi, khi uống nước suối ngủ rừng, khi uống rượu ăn thịt. Người lấy việc chữa bệnh làm lẽ sống, dân chúng kính phục người gọi là tiên ông, người cũng sắp tới đây. Minh Giang nói với Đào Kỳ: Tiểu tướng nghe tin anh hùng võ lâm, anh hùng cửu chân, Nhật Nam và Giao Chỉ cùng theo lĩnh Nam vương gia Bắc Viện lập công, hầu xin hoàng thượng cho lĩnh Nam tái lập quốc, thật mừng vô tả. Không biết có vị võ lâm nào thuộc Quế Lâm, Nam Hải tượng quận nào tòng trinh chăng? Đào Kỳ thấy Minh Giang có phong thái giống Nghiêm Sơn, chàng lấy làm thích thú trả lời: Quế Lâm có Triệu Anh Vũ, Lương Hồng Châu cùng Tòng Trinh. Triệu Anh Vũ lĩnh ấn Trinh Di đại tướng quân, còn Lương Hồng Châu theo cạnh lĩnh Nam Vương, còn tượng quận và Nam Hải chưa thấy. Tiệc tan, Đào Kỳ muốn dò xét dân tình Quế Lâm, Nam Hải, nên mời Minh Giang đi chung với chàng. Chàng biết Minh Giang là đệ tử Khúc Sang Ngũ Hiệp, nên tuy y là người Hán, chàng cũng đặt hết lòng tin tưởng. Trên đường đi, Minh Giang hỏi Đào Kỳ: Đào tướng quân, không biết ý lĩnh Nam vương gia muốn xin phục hồi lĩnh Nam như thế nào? Ngài muốn phục hồi gồm tất cả đất lĩnh Nam cũ, gồm 6 quận, Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận, Cửu Chân, Nhật Nam, Giao Chỉ, hay chỉ xin 3 quận mà bỏ Quế Lâm, Nam Hải, Tượng Quận? Đào Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại:
theo ý đại ca thì nên thế nào?
Minh Giang thở dài.
Đất Quế Lâm hiện quá nửa là người Hán, đất Nam Hải Tượng Quận còn tệ hơn nữa. Người Việt bị Triệu Đà cai trị hơn 100 năm, lại bị Hán cai trị hơn 200 năm. Họ bị đàn áp, coi như tôi mọi quen rồi, mất cả hùng khí. Riết rồi họ coi cái nhục không hơn chó lợn là việc thường. Đã thế suốt 3 quận, dưới huyện là xã, là làng, chứ không có chế độ lạc hầu lạc tướng, nên dân chúng không có người cầm đầu, khó nổi dậy được. Về môn phái chỉ có Quế Lâm, Khúc Giang là môn phái người Việt. Còn người Hán, họ làm chủ 3 quận đã lâu đời. Trên quan lại, dưới điền chủ phú gia đều là người Hán. Bây giờ bảo họ phải trực thuộc lĩnh Nam, khó lòng họ chịu theo mình. Cứ coi như vừa rồi Hà Thái Thú ban hành chính sách mới mà còn bị người Hán chống lại, đến nỗi phải xin lệnh lĩnh Nam Vương mới dám trị tội các tham quan người Hán thì đủ biết.
Phương Sung nghe đến đây cũng nhập cuộc. Theo ý Minh Huynh, nếu Kiến Vũ Hoàng đế không chịu cho phục hồi đất lĩnh Nam thì ta phải làm gì?
Minh Giang nói ngay. Ý dân là ý trời, chúng ta đã lập đại công đánh Thục, lại tỏ ý quy phục xin phong, việc cử quan lại cũng thế, mà để chúng ta tự trị làm một chư hầu cũng thế. Hoàng đế có tốn tiền tốn gạo gì đâu, chẳng qua là một tờ giấy ban chiếu chỉ mà thôi. Nếu như người không chịu thì kiếm trong tay, dân một lòng, ta há sợ gì?
Đào Kỳ cảm động, hai tay nắm lấy hai tay Minh Giang, cả hai như nghẹn lời không nói được câu nào. Lát sau Minh Giang lại góp ý.
Ý tôi như thế này, nay mai khi lĩnh Nam Vương tới đây, Đào đại ca đặt vấn đề sẽ lấy quân số ở đâu để bổ sung quân Hán khi bị hao hụt đánh Ích Châu. Lúc đó tôi đưa ý kiến rằng nếu lấy Tráng Đinh thì một là chưa kinh nghiệm, hai là phải mất thời gian huấn luyện, chi bằng lấy trong các địa phương bổ sung. Tỷ như thiếu 300 quân thì lấy 300 quân Hán ở các lữ địa phương rồi tuyển 300 Tráng Đinh thay vào. Đề nghị như vậy chắc Vương gia và các đại tướng quân cho rằng tôi sốt sắng, khôn ngoan, hết lòng với đoàn quân phạt Thục. Nhưng sự thực lại khác, vì các thái thú gửi quân Hán đi tất phải tuyển các Tráng Đinh Việt thế vào. Chỉ vài trận là các lữ địa phương trở thành toàn quân Việt. Trường hợp phải bổ sung các tốt trưởng, lữ trưởng cũng thế, các thái thú phải ưu tiên đưa người Hán đi thay.
Phương Xung khen ngợi Minh Giang.
Minh Huynh thật là người đa mưu túc kế, với ý kiến như vậy chúng ta sẽ thành công.
Hai hôm sau, đạo trung quân của lĩnh Nam Vương mới đến Quế Lâm. Hà Thái Thú đem bá quan văn võ cùng nam phụ lão ấu treo đèn kết hoa, đốt pháo mừng ông vua nhân đức áo gấm về làng.
Nguyên năm Đinh Hợi tức 214 trước Tây Lịch, nhà Tần cướp đất lĩnh Nam, trải qua nhà Triệu phản Tần, rồi nhà Hán diệt Triệu, lập lĩnh Nam thành quận, huyện, cai trị đã gần 300 năm. Dân lĩnh Nam là kẻ bị trị, dân chúng nhục nhã vô cùng, người Việt không được làm bất cứ quan chức gì. Mãi cho đến khi Nghiêm Sơn được phong lĩnh Nam công, được toàn quyền kinh lý mọi việc, chàng mới cho người Việt làm tới chức huyện úy, huyện lệnh. Trong quân được cử tới cấp sư trưởng, nay Nghiêm được phong tới tước vương và cho người Việt giữ cả chức thái thú, đô úy, đô sát. Đã thế, chính vương là người Quế Lâm, bảo sao dân chúng không vui mừng hoan hô dậy đất. Nghiêm Sơn dùng phủ thái thú làm đại bản doanh, bộ chỉ huy của đại tư mã Đặng Vũ và xa kỵ tướng quân Ngô Hán đã tề tụ đông đủ. Vương hẹn 3 hôm nữa sẽ họp tướng lãnh toàn quân bàn định kế sách. Chiều hôm ấy, cơm nước xong, Hoàng Thiều Hoa hỏi chồng.
Bây giờ đại ca dẫn em về thăm nhà đi chứ? Em mang tiếng là đồ đệ Đào Hầu, lễ nghĩa có thừa, vậy mà lấy chồng đã 6-7 năm, cũng chưa biết gia đình nhà chồng ra sao, nghĩ thật xấu hổ.
Nghiêm Sơn nắm tay nàng cảm động.
Đó là lỗi tại anh, vì bận rộn nên chưa đưa em về thăm nhà. Họ hàng nhà anh rất đông, lại thêm người trong môn phái,
bây giờ chắc họ tụ hội ở trang ấp chờ chào mừng chúng mình.
Đoạn Vương cho mời hai vị sư thúc Triệu Anh Vũ và Lương Hồng Châu, rồi tất cả lên ngựa về thăm nhà. Trang ấp của thân phụ Nghiêm Sơn tên Nhạn Sơn nằm ở phía nam thành Phiên Ngung. Phụ thân Vương vốn là một đại tướng quân ở Trường Sa thời Tây Hán. Ông về Quế Lâm dưỡng lão. Ông giàu có, gia sản súc tích, tráng đinh đệ tử trong ấp hàng trăm người. Khi từ trần, ông để lại cho Vương. Cách đây 8 năm, khi Nghiêm Sơn được phong lĩnh Nam Công, Thái thú Quế Lâm đã tuyển thợ khéo cấp phủ đệ cho Vương. Nhưng chưa bao giờ Vương về Nhạn Sơn, mà chỉ ở Long Biên và Luy Lâu thuộc Sao Chỉ. Kịp khi được sa phong tước Vương, Thái thú Hà Thiên lại xuất công quỹ tu sửa sinh thự, trở thành một vương phủ tráng lệ. Thái thú lại cắt cử quân lính, mã phu, thị nữ phục dịch. Khi mọi việc vừa hoàn tất thì kịp Nghiêm Sơn dẫn binh phạt thục về qua. Hôm nay Vương cùng Vương Phi và hai sư thúc một Hán một Việt, cùng là hai đại tướng quân và sư huynh là thái thú sở tại, trở về nhà. Nên dân địa phương náo nức chờ đón ông vua nhà mình. Quang cảnh thực là náo nhiệt. Dân chúng trong trang ấp vừa sung sướng vừa hãnh diện. Họ hãnh diện vì là con dân thang mộc ấp. Họ sung sướng vì theo luật thời bấy giờ họ được miễn mọi thứ thuế má binh dịch. Nghiêm Sơn có lòng nhân từ, Vương không muốn phiền hà dân chúng đón đưa, nên âm thầm dẫn một ít người về thăm nhà, không tiền hô hậu ổn. Vậy mà khi về gần tới trang Nhạn Sơn, đã thấy dân chúng dàn hàng phủ phục hai bên đường chào đón. Đến cửa trang, đã thấy cờ biển rực rỡ, giáp sĩ gươm giáo sáng choang đứng dàn chào. Vương mời các bô lão, nhân sĩ địa phương, đệ tử bản môn vào dinh dự tiệc. Bước vào sảnh đường, Vương nói với quan khách:
nhờ phúc ấm tổ tiên, Nghiêm Sơn này được phong lĩnh Nam Vương. Cô gia không lấy tước vương làm quý, mà lấy việc tạo phúc cho dân làm lẽ chính. Song thân cô gia qua đời sớm, nay áo gấm về làng chỉ còn nhũ mẫu. Chữ hiếu là kỷ cương của trời đất. Vậy xin quý vị ngồi uống rượu, để cô gia với Vương Phi vào vấn an nhũ mẫu đã.
Đoạn Vương và Thiều Hoa bước vào nội đường thăm nhũ mẫu. Hoàng Thiều Hoa đã được Nghiêm Sơn kể cho nghe rằng Vương có một nhũ mẫu, nuôi dưỡng, thương yêu Vương từ nhỏ. Vương kính như mẹ đẻ. Đến nội đường, thấy căn nhà mỹ lệ, cột kèo chạm trổ tinh vi. Trước nhà có nữ tỳ đứng hầu. Thấy Vương gia và Vương Phi đến, họ vội quỳ xuống vấn an. Nghiêm Sơn khoát tay miếng lễ, hỏi:
má má ta ở trong này phải không? Người vào thông báo có ta và hiền thê cầu kiến.
Hoàng Thiều Hoa kinh ngạc, vì thời bấy giờ nhu mẫu là một thứ tôi đòi, vậy mà Nghiêm Sơn gọi bằng má má, tức tiếng dùng để gọi mẹ đẻ. Lại nữa, Vương là Vương gia, dù nhu mẫu cũng phải quỳ đón, tại sao lại phải nhờ nữ tỳ thông báo, xin cầu kiến như đối với một vị thái hậu vậy? Một lát, nữ tỳ ra nói:
phu nhân mời Vương gia và Vương Phi.
Nghiêm Sơn đẩy cửa bước vào, Thiều Hoa cũng vào theo. Nàng thấy một thiếu phụ tuổi khoảng trên 30, nhan sắc diễm lệ, ngồi trên ghế sơn son thiếp vàng. Nghiêm Sơn chạy đến ôm lấy bà gọi:
má má, con về thăm má má đây.
Vương vẫy Thiều Hoa:
em lại ra mắt má má đi.
Thiều Hoa nghe chồng nói, bỡ ngỡ đến ngẩn người ra. Trong tâm nàng nảy không biết bao nhiêu nghi vấn. Dù Vương có đến dễ tính đến đâu chăng nữa, cũng không thể bắt nàng là một Vương Phi ra mắt một nhũ mẫu, tức một loại tôi tớ. Trước đây Vương nói nhũ mẫu nuôi sữa Vương suốt 2 năm liền, sau này Vương sống bên cạnh nhũ mẫu, nên tính tình Vương không giống mẹ mà giống nhũ mẫu. Năm nay Nghiêm đã 33 tuổi, ít ra bà cũng khoảng trên dưới 50, chứ sao lại chỉ chừng 30 tuổi.
cho rằng phụ thân vương là một đại tướng quân bỏ tiền mướn nhũ mẫu cho vương, nhưng sao lại có người xinh đẹp đến thế mà chịu đi làm nhũ mẫu. Nàng thấy bà có sắc đẹp giống Đinh Hồng Thanh, nhu nhã mềm mại, mờ mờ như người trong sương khi có khi không. Thiều Hoa tiến lại, còn đang bỡ ngỡ, không biết phải dùng lễ gì ra mắt, bà đã nắm lấy tay nàng, kéo ngồi xuống cạnh bà. Đẹp, đẹp thực, trên đời ta chưa từng thấy ai đẹp như thế này. Xưa kia, ta và sư tỷ nổi danh là hai hoa khôi đất Trường Sa, nhưng so với Vương Phi còn kém xa. Bà lại kéo tay Nghiêm Sơn. Thằng chó con này mấy năm không về thăm má má, thì ra con có vợ đẹp rồi quên má má hẳn. Ta nghe Quang Vũ chờ công chúa Vĩnh Hòa lớn lên rồi gả cho con. Khi công chúa được 15 tuổi, Quang Vũ nghe tin con mới cưới vợ, quần thần tâu rằng con là quốc công, tỳ thiếp bao nhiêu mà không được, cứ gả công chúa Vĩnh Hòa cho con. Hồi ấy, ta nghe Thái Thú Tích Quang cũng mật tấu về rằng vợ con là gái Việt. Con chỉ sủng ái mình nàng, nhất quyết không để ý đến người thứ nhì. Ngừng một chút ngắm nghía Thiều Hoa, bà tiếp. Công chúa Vĩnh Hòa là con gái sư tỷ của ta, chúng ta đẹp ngang nhau, không ai hơn. Vậy mà ta nghe đâu công chúa còn đẹp hơn mẹ, ta nghe chuyện cứ tiếc cho con mãi. Bây giờ gặp mặt Vương Phi, thấy con chỉ sủng ái mình nàng là đúng. Nếu ta là con, ta cũng hành xử như vậy. Nàng đẹp thật. Rồi bà cười với Thiều Hoa. Ta nghe Vương Phi xuất thân danh gia đệ tử, học trò đào hầu đất giao chỉ, nổi danh võ nghệ cao cường, lễ nghĩa văn học đều thông. Nhìn sắc diện Vương Phi nếu nói ôn nhu văn nhã, cũng có vẻ ôn nhu văn nhã. Nếu nói có vẻ thanh tao yếu điệu, thì cũng có vẻ thanh tao yếu điệu. Nhưng điều khó kiếm là sắc diện tươi hồng của người tập võ, hiếm có nữ lưu nào lại vẹn toàn như Vương Phi. Thiều Hoa càng ngạc nhiên khi bà gọi hoàng đế bằng tiếng trống trơn là Quang Vũ. Thiên tử cùng Lĩnh Nam Vương bà mặc nhiên coi như người dưới, vậy mà với nàng bà vẫn một điều gọi là Vương Phi. Nghiêm Sơn tỉ tê tường thuật tất cả những gì xảy ra xung quanh vương. Bà chăm chú nghe, thỉnh thoảng hỏi thêm chi tiết, cuối cùng căn dặn chàng. Con cố gắng giúp Quang Vũ, nó là anh em kết nghĩa với con. Nó làm hoàng đế Trung Nguyên, con làm vua Lĩnh Nam. Má má chỉ mong hai đứa thi ân bố đức cho thiên hạ, là má má mát lòng. Bà lại hỏi thăm Thiều Hoa từng ly từng tí. Bà đứng lên, bưng ra cái hộp nhỏ, thiếp vàng, rồi mở nắp. Bên trong có một chiếc vòng ngọc đỏ như máu và một chuỗi hạt trai. Bà cầm hai chiếc vòng ngọc đeo vào hai tay Thiều Hoa và đem chuỗi hạt trai choàng cổ nàng. Nàng thấy bà đầm ấm, dáng điệu ôn nhu, yếu điệu kỳ lạ. Nàng tự nghĩ, không biết sao nhũ mẫu của Nghiêm Sơn lại có những thứ trân bảo nhất thế gian này. Bà đeo vào người tặng ta, cũng chẳng cần hỏi xem ta có thuận hay không, thật kỳ lạ. Bà bước lui ngắm nhìn Thiều Hoa rồi nói, hai chiếc vòng và chuỗi ngọc là kỳ vật của tiên vương đã tặng má má, bây giờ má má cho con. Thiều Hoa ngắm cặp vòng, trên có khắc chữ Chính Hòa Tam Niên. Nàng giật mình vì Chính Hòa là niên hiệu Vũ Đế nhà Tây Hán, kể từ năm Chính Hòa thứ ba đến bây giờ vừa đúng 135 năm. Trọn đêm đó, Nghiêm Sơn và Thiều Hoa lưu lại trang Nhạm Sơn, nhũ mẫu mang đàn ra tấu hơn chục nhạc khúc. Thiều Hoa học văn học võ đều giỏi, nhưng nàng không có kiến thức nhiều về âm nhạc. Nghe bà tấu hơn 10 khúc, nàng chỉ nhận ra có khúc Phượng Cầu Kỳ Hoàng của Tư Mã Tương Như, khúc Dương Xuân Bạch Tiết của Tiêu Sử và khúc Ly Tao của Khuất Nguyên. Đêm ấy, khi vào trướng với chồng, nàng đem những thắc mắc ra hỏi Nghiêm Sơn, nhưng cũng chỉ được chồng nói sơ lược về nhũ mẫu. Khi anh được mấy tháng, thân mẫu bị bệnh mất sữa. Nhân thân phụ đi săn, gặp nhũ mẫu bị nạn. Người cứu bà về nhà, nhũ mẫu cũng vừa bị mất con. Sữa làm căng ngực khó chịu, bà nhận nuôi anh. Từ đấy, tình yêu anh quyến luyến bà, theo gia đình anh về Quế Lâm. Bà lớn hơn anh đúng 18 tuổi, năm nay 51 tuổi. Song bà là đệ nhất hoa hậu đất Trường Sa, lại giỏi âm nhạc. Tính bà ưa thanh nhàn, thích ẩn dật nên trẻ lâu. Vì vậy, sắc diện bà tưởng chừng mới 30, cũng như ái thê của anh. Lấy chồng từ thuở 18, đã 8 năm rồi, mà vẫn như mới 20 tuổi vậy. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 39 bộ truyện lịch sử Anh Hùng Lĩnh Nam của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.